Kính thưa đại chúng, hôm nay tối thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2023, nhằm 30 tháng 7 năm Quý Mão, nhân lễ vía Bồ Tát Địa Tạng Vương, hôm nay chúng ta đã về chùa Tường Vân để tu tập trong 4 ngày. Và hôm nay là ngày đầu của khóa tu, và đây là thời pháp thứ nhì trong ngày hôm nay. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Thưa đại chúng, như hồi sáng Pháp Hòa có nhắc á, là Bồ Tát Địa Tạng là một vị Bồ Tát được Đức Phật Thích Ca giới thiệu ở trong kinh Địa Tạng, chứ còn Ngài không có mặt ở trên cõi Ta Bà của chúng ta. Ngày nay chúng ta có một hình tướng của một vị Bồ Tát chúng ta thờ, đó là chúng ta theo truyền thuyết vào thời nhà Đường năm 630, thì lúc đó ở tại nước Hàn Quốc, ngày xưa người ta gọi là nước Tân La, bây giờ chúng ta gọi là Hàn Quốc, mà thời đó là gọi là nước Tân La Si La, hoặc là người ta gọi là Cao Ly. Cao Ly là Hàn Quốc bây giờ đó, cho nên mình mới có sâm Cao Ly đó. Và Cao Ly là tên cũ của Hàn Quốc, bây giờ chúng ta gọi là Korea, Hàn Quốc, chứ ngày xưa gọi là Cao Ly. Cũng giống như là một số các nước, thí dụ như nước Thái Lan ngày xưa là nước Simla, cho nên là cái gì mà nhập từ Thái Lan qua Việt Nam của Thái Lan thì chúng ta gọi là, thí dụ như vịt là vịt Sim, mãng cầu Sim, dừa Sim, thì cái chữ Sim đó là từ nước Simla, tức là Thái Lan. Thì Pháp Hòa nói như vậy để chúng ta trở về câu chuyện của Ngài Địa Tạng. Thế là lúc đó nước Hàn Quốc có tên là nước Tân La Si La, có một vị thái tử tên là Kim Kiều Giác, tiếng Hàn Quốc đọc là Kim Kyoka. Thì vị thái tử này năm 24 tuổi đi xuất gia, pháp danh là Địa Tạng. Pháp danh của vị thái tử này ở nước Hàn Quốc tên là Địa Tạng. Thì sau khi xuất gia xong thì Ngài Địa Tạng, tức là thái tử Kim Kiều Giác đó, mới đi con đường biển từ từ Incheon, tức là cái thủ phủ, thủ đô của Hàn Quốc bây giờ đó, thì đi tàu sang tới Trung Quốc. Thì khi đi đến núi Cửu Hoa, mà bây giờ nó thuộc tỉnh An Huy đó, thì Ngài dừng chân lại vì thấy cảnh núi non ở đó đẹp. Và khi Ngài đi á, là Ngài có dẫn theo một con chó. Con chó đó tên là Đế Thính, có chỗ đọc là Thiện Thính. Thì Ngài đến núi Cửu Hoa, Ngài dừng chân lại và Ngài ở đó Ngài tu tập. Thì lúc đó Ngài gặp một vị chủ đất, ông này tên là họ của ông này tên là họ Mẫn, ông này có tên là Mẫn Nhượng Hòa, người Trung Hoa thường gọi là Mẫn Công. Bởi vì khi chúng ta tôn trọng ai đó, chúng ta không gọi nguyên tên mà hỏi cái họ thôi. Thí dụ như ổng tên họ Mẫn, tên là Nhượng Hòa, thì chúng ta gọi là Mẫn Công. Quan Vân Trường, khi chúng ta tôn kính chúng ta gọi là Quan Công, phải không? Chứ ông không tên là Quan Công, ông họ Quan tên là Vân Trường, nhưng vì tôn trọng cho nên chúng ta chỉ gọi họ thì gọi là Quan Công. Cái vị mà thần đất chúng ta gọi là Thổ Công, phải không? Vị mà coi bếp nút chúng ta gọi là Táo Công. Táo Công bây giờ dịch là ông Táo. Dịch là ông Thổ, ông Đất, thì ông này là ông Mẫn, gọi là Mẫn Công. Thì cảm mến cái đức độ của Ngài Địa Tạng, tức Kim Kiều Giác, cho nên ông mới cúng dường đất cho Ngài ở núi Cửu Hoa để tu tập. Thì Ngài Địa Tạng ở đó tu tập gần 100 năm. Và mỗi khi mà ở đó đó là ngài nguyện chép kinh và trì kinh. Thì ngài sống ở đó đến năm ngài 99 tuổi, vào ngày 30 tháng 7 âm lịch năm 729 thời nhà Đường, ngài gọi đồ chúng tới dặn dò, sau đó ngài viên tịch thọ 99 tuổi. Ngày nay quý vị nào có dịp đi hành hương lên núi Cửu Hoa thì quý vị sẽ thấy được, rồi dẫn tới được ngôi chùa mà chính ông chủ đất, tức là ông Mẫn Công đó, đã phát tâm xây cái chùa đó để cúng dường cho ngài. Chẳng những vậy mà ông còn cho người con trai của ông đi xuất gia với ngài Kim Kiều Giác, pháp hiệu là Đạo Minh. Sau này chúng ta có một bức tranh ngài Địa Tạng, ngài ngồi ở trên cái con đế thính, ở bên hông có một ông già có râu cung cái tay vậy nè, hay là cầm cái cây gậy, ông đó là Mẫn Công đó, ông chủ đất. Còn một người trẻ hơn xuất gia chắp tay đứng ở dưới chân ngài Địa Tạng, đó là Đạo Minh, con trai của ông Mẫn Công. Đó là bức tranh mà Địa Tạng, mà không biết ai đã từng thấy cái bức tranh đó chưa. Thì ở vẽ ngài Địa Tạng ngồi giữa, rồi hai bên có hai cha con Mẫn Công và Đạo Minh. Thì hiện tại bây giờ đó, núi Cửu Hoa Sơn người ta tin rằng núi đó chính là núi mà ngài Địa Tạng Bồ Tát đã hóa thân, là nói một cách khác là hóa thân của ngài Địa Tạng qua hình ảnh của ngài Kim Kiều Giác. Cũng giống như Việt Nam mình á, núi Việt Nam mình là có động Hương Tích, và mình tin rằng Đức Quan Âm đã hóa thân vào đó, và công chúa Ba là công chúa Diệu Thiện đó, cho trong cái chuyện chuyện công chúa Diệu Thiện đó, hay là Quan Âm Thị Kính đó. Thật ra tất cả những vị đó là những người đời thôi, nhưng mà với cái hạnh sống của các vị đó, và người ta nghĩ rằng đó là hóa thân của các vị Bồ Tát. Tại vì chúng ta có ba thân, có báo thân, có ứng thân, có pháp thân. Vì vậy cho nên thí dụ như hiện tại cái thân mà chúng ta đang sống nè, mập cao lùn ốm rồi xấu đẹp gì đó, cái thân mà hiện tại chúng ta đang có đây gọi là báo thân, cái thân quả báo của mình. Rồi mình mới dụng cái thân này mình làm tất cả mọi sự việc, nấu ăn, quét nhà, dọn dẹp, rửa chén, vân vân, việc gì mình cũng làm được hết từ cái báo thân này. Thì cái khi chúng ta làm việc đó là chúng ta ứng thân, ứng thân để làm việc, hay là hóa thân để làm việc. Nhưng mà chúng ta làm việc dụng cái báo thân, làm tất cả những việc đó mà chúng ta mang, chẳng những chúng ta không buồn khổ mà chúng ta còn mang lợi ích lại cho nhiều người nữa, mà tâm chúng ta không khổ, không buồn, không dính mắc, không khổ đau, vì khi đó chúng ta làm bằng pháp thân. Hiểu ý không? Pháp thân là cái thân Phật pháp. Và tại sao chúng ta dùng cái báo thân này mà làm vô số việc mà chúng ta không buồn khổ gì hết, dù ai khen ai chê? Vì chúng ta không phải làm bằng cái công sức, cái thân bình thường của một chúng sanh không tu. Chúng ta làm có pháp thân. Mà làm có pháp thân cho nên mình không buồn, không giận, mà linh động, biết linh động xử sự việc để cho không ai buồn khổ, mà mang lại lợi ích cho cả hai. Thì khi đó chúng ta đang dùng báo thân, pháp thân chúng ta làm. Như vậy mỗi người chúng ta ngồi đây, chúng ta có ba thân, mà cái thân hiện tại là báo thân. Báo thân này có hạn lượng không? Có chứ. 50 năm, 60 năm, 70 năm, 90 năm thì cái báo thân này trước sau gì nó cũng lên đường, trước sau gì nó cũng trở thành vô thường hết. Nhưng trước khi nó thành vô thường thật sự, phải không, tan biến trên cuộc đời này, chúng ta hãy sử dụng nó một cách thông minh, một cách có trí tuệ để làm lợi mình, lợi người bằng ứng thân và bằng pháp thân. Vì có pháp thân nhập chung để mà làm, cho nên chúng ta biết đối với người này phải làm sao, đối với người kia phải nói gì, đối với mọi người chúng ta phải làm gì. Cũng cùng một cái công thức đó, mà đối với người này chúng ta xử sự như thế này, đối với người kia chúng ta xử sự khác, bởi vì mỗi người có mỗi cái tánh tình khác nhau và chúng ta biết tùy thuận người đó để chúng ta làm. Cũng giống như mình có cái cặp mắt. Cái cặp mắt mà hiện tại chúng ta đang sử dụng đây là cái nhục nhãn, là con mắt thịt. Nhục nhãn là con mắt thịt, con mắt bình thường của người đời. Nhưng con mắt này thường ngày nếu sử dụng nó thuần túy chỉ là nhục nhãn thì nó sẽ biết, nó chỉ biết làm một cái việc thôi: phán xét, chỉ trích, chê bai, mà không có cái gì hơn. Vì sao? Vì mình đang dùng con mắt nhục nhãn. Giờ mình tu rồi, mình tăng độ lên nhục nhãn bằng con mắt thiên nhãn. Thiên nhãn cũng con mắt đó, mình nhìn người ta nhưng mà thay vì mình chỉ trích liền, mình nói chắc phải có hoàn cảnh gì đó, mà tại mình không biết, mình chưa biết rõ, nhưng mình đoán cái người này phải có hoàn cảnh gì đó. Để chi? Để mình không có buồn trách họ vội, mà chúng ta biết tư duy. Dù chúng ta chưa tìm hiểu, vì mới có thiên nhãn thôi mà. Thiên nhãn là nhìn thấu họ có vấn đề thôi. Bắt đầu mình tăng thêm một nấc nữa, dùng con mắt này pha thêm gì? Pháp nhãn. Pháp nhãn là gì? Là con mắt biết các pháp. Pháp nào là pháp nào? Ví dụ, Pháp Hòa ví dụ nha. Người ta để trên bàn một chén cháo trắng, một dĩa dưa mắm, một chén rong biển. Con mắt này nhìn vô là biết cái nào nó ăn với cái nào. Bên cạnh có chén da ua thì mình biết rằng cháo trắng ăn với mấy món này, chứ không ai để này vô da ua ăn hết đó. Con mắt mình nhìn mình biết pháp nào nó đi với pháp nào. Để làm gì? Để chúng ta không có thái quá, mà chúng ta biết ứng xử. Cũng như thế, mình nhìn người, mình nhìn người là một pháp, rồi mình biết pháp nào có thể ứng hợp với người nào, mình lấy cái pháp đó mình ứng dụng. Vậy thì tất cả những cái pháp mà chúng ta sử dụng với con mắt pháp của chúng ta, mắt này gọi là pháp nhãn. Vì chữ pháp là Phật pháp, mà đồng thời dùng con mắt Phật pháp này biết tất cả các pháp, những là những sự việc xung quanh. Cho nên Đức Phật á, chúng ta gọi Phật là Pháp Vương. Hồi nãy quý vị tụng kinh thì quý vị nghe Pháp Vương Vô Thượng Tôn, hay là mình đọc Đấng Pháp Vương Vô Thượng, là ông vua pháp, là mình khen Phật. Như vậy thì ông vua pháp này có cái gì để mình khen? Thứ nhất, ông vua này có khả năng vượt thắng tất cả các pháp thế gian này. Pháp vui, pháp buồn, pháp khen, pháp chê không có làm cho vị này khổ đau. Tại vì người ta hiểu là khen là do thích, chê là do bực. Nhưng mà ngày hôm qua đã từng khen tôi mà. Như vậy cái ông khen này, ông cũng vô thường tâm tánh, ông vui buồn cho nên ông có cái lời nói vậy. Mình là người trí, bậc vững chãi, tại sao mình lại phải đi lung lay theo các pháp đó? Ông vượt tất cả các pháp đó, vì ông biết tất cả các pháp nào cũng là vô thường biến đổi, cho nên được gọi là Pháp Vương. Chữ Pháp Vương có hai nghĩa ha. Một là vị này có đủ khả năng, có đủ các pháp để vượt thắng tất cả mọi cái pháp của thế gian, và tất cả các pháp ngài thấu rõ hết, dù pháp thế gian hay pháp xuất thế gian ngài biết rõ, cho nên ngài không buồn vui khổ lụy như chúng ta. Cho nên mình gọi Phật là Đấng Pháp Vương. Thì bây giờ cái pháp nhãn đó, hồi nãy thiên nhãn là mắt nhìn thấu thôi đó. Thí dụ như mình cái người đó tự nhiên bữa nay họ không bình thường, mình chưa biết chuyện gì, nhưng mà nó thôi khoan hãy nóng giận để tìm hiểu coi chuyện gì xảy ra. Mình chưa biết chuyện gì nhưng có một cái lời nói như vậy để cho người khác đừng có nóng nảy vụt chạc để la rầy mắng chửi người kia. Mình sự việc xảy ra cái người kia giận tức lên, mình nói là khoan, để đó tôi nghĩ là có chuyện gì rồi, để đó tôi tìm hiểu coi làm sao. Mình dùng cái pháp nhãn mình nói, đi tìm xong mình dùng thiên nhãn, rồi mình dùng pháp nhãn thấu đáo được người đó, gọi là huệ nhãn. Gọi là cũng con mắt nhục nhãn đó nha, cũng con mắt thịt, mà giờ có được thiên nhãn, có được pháp nhãn, có được tuệ nhãn rồi. Xong bây giờ do tuệ giác mình phối hợp, Bây giờ pháp này như thế này, người này như thế này, thôi mình thay đổi thế này, mình linh động thế kia để mọi việc được yên ấm vui vẻ. Đó là gì? Đó là Phật nhãn. Vậy thì cũng con mắt này, cũng con mắt này, nhưng mà chưa tu thì nó là mắt trần. Người ta kêu là người trần mắt thịt. Bây giờ có tu rồi thì bây giờ tăng lên thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn. Là con mắt này có 5 công dụng. Mà hễ mình chưa sử dụng được nó đúng lúc, mình chỉ sử dụng mới có tầng thứ nhất thôi của con người thôi, thì nó nhục nhãn. Giống như hồi nhỏ có cái mấy cụ mà hay tới chùa, tới miếu mà khấn à, con không biết mẫu là con trời cháu Chúa, mẫu chỉ sông sông cạn, chỉ núi núi tan, mẫu xá u xá mê xá lầm xá lỗi cho con. Vì mình không biết các vị đây là các bậc thánh không, cho nên mình hay phán xét người ta. Cho nên đó, người Phật tử à, tập cho mình, dù mình đang có con mắt bình thường này nhưng mình có tu khác lắm. Thí dụ như mình làm việc cho một người nào đó, nhưng mình làm việc theo cái thế gian bình thường thôi, đi làm kiếm tiền thôi, tiền trao thì cháo múc thôi, thì cái đó chỉ là công việc đổi chác trong cuộc sống. Nhưng với tinh thần của Phật tử, bất cứ ngành nghề nào chúng ta làm, chúng ta nên thêm cái phần tâm của mình vào đó. Ví dụ mình bán thức ăn cho người ta, mình bán thì người ta mua, người ta trả tiền mình bán, phải không? Mình bán thì người ta mua, người ta trả tiền mình bán, nhưng phải bán bằng cái đạo đức, không có lường gạt người ta. Mình lấy tiền của người ta ngon lành thì phải nấu cho người ta ngon lành, không có làm dối gian, không có làm những cái điều mà không đúng, thì đó là cái đạo đức của cái nghề đó. Và có đó là chúng ta làm có Phật pháp. Chúng ta cũng nói chuyện vậy, nhưng mà bây giờ chúng ta nói chuyện với tinh thần của Phật tử, nói khác chứ. Như vậy thì mới đúng cái ý nghĩa một Phật tử đi chùa quy y. Cho nên quy y không phải để trở thành một tín đồ, mà đi quy y để trở thành một hành giả, một đệ tử Phật sống, mà mình làm cái cuộc sống mình nó thêm phần ý nghĩa. Sống mà mang lại niềm tin cho người khác rằng trên thế gian này còn có những người tốt. Chứ còn thôi thì mình sẽ nghe người ta hát: bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Còn nếu như mà mình sống làm sao mà để cho mọi người biết rằng trên cuộc đời này đâu đó vẫn còn có người tốt, mình thể hiện được. Và bất cứ việc gì chúng ta làm, chúng ta phải biết rằng việc làm của chúng ta không phải chỉ lợi mình, mà bây giờ chúng ta còn biết lợi cho người, lợi cả hai. Đó là tinh thần cách sống của một Phật tử. Như vậy quy y đó rất cần thiết. Và không phải chỉ sau lễ quy y rồi là bắt đầu có điệp giới rồi về treo lên đó để mà lòe người ta là tôi cũng quy y, mà chúng ta phải thể hiện được cái tinh thần quy y của mình. Đó, bây giờ mình tu ở đây nè, đó tu mà tu thời giờ này nè, đó 7 giờ tụng kinh, 8 giờ nghe pháp này, tu thời khóa. Đã tu thời khóa, còn bây giờ làm sao cho cái tu của mình đó, nó tu vô con mắt của mình. Con mắt mình nó tu, cái miệng mình nó tu, cái cách sống của mình nó tu, cái lời nói, cái hành động, cái suy nghĩ của mình đều chứa đựng được cái Phật pháp trong đó. Thì bây giờ không phải là thiên nhãn không, mà còn thiên nhĩ, pháp nhĩ, Phật nhĩ, tuệ nhĩ, tại mình nghe thấu suốt, nghe mà không phán xét, không phản ứng. Như vậy thì con mắt chỉ là một giáo lý, rồi chúng ta lấy cái ý đó chúng ta sử dụng trong tất cả các pháp. Thân này nếu mà mình không biết sử dụng thì chỉ là nhục thân thôi. Nhục thân thôi. Cho nên lúc mà chết á, cung tiễn nhục thân. Nhưng mà khi mình sống được cái nhục thân này đó, mình đã sử dụng nó như pháp thân, như báo thân, như tuệ, như thân, như Phật thân, cho mình mới khen thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Thân lưu ly là thân sao? Trong suốt. Cái tượng trưng cái thân lưu ly là cái thân trong suốt. Cho nên ngài Kim Kiều Giác, người ta mới nghĩ rằng cái cách tu của ngài, cái hạnh tu của ngài sao giống một vị Bồ Tát trong kinh diễn tả. Cho nên nó ồ, như vậy là ngài Kim Kiều Giác hóa thân vào tại núi Cửu Hoa. Cho nên người ta đặt cái núi Cửu Hoa đó là núi của ngài Địa Tạng, chứ thật ra không có ông Địa Tạng nào xuống đó hết. Nhưng chúng ta nhìn một con người cũng giống như Ngài Quan Âm, Ngài Phổ Hiền, các vị Bồ Tát đó không có mặt trên thế gian này. Chúng ta toàn là nghe giới thiệu thôi, nhưng mà rồi đâu đó có những người sống cái hạnh đức giống như vậy. Mỗi năm ở đây có làm lễ vía Phật Di Đà không? 17 tháng 11 có không? Đó. Thật ra Phật Di Đà cũng đâu có mặt ở thế gian mình đâu. Nhưng mà tại nếu mà đã không có thế gian, không có ở trên thế gian này thì làm gì có ngày để chúng ta tưởng niệm. Như vậy thì ngày cái 17 tháng 11 đó đâu ra ngày 17 tháng 11 đó đâu ra? Đó là sinh nhật của một vị tổ của Tịnh Độ Tông. Vị tổ này có cái hạnh tu, có cái hạnh tu, cho nên tổ này tên là tổ Vĩnh Minh. Ngày ngày mất vào cái ngày sinh nhật vào ngày 17 tháng 11, và người ta nghĩ rằng á, ngài vị Bồ Tát vị tổ này đã là hóa thân của ngài Di Đà, cho nên lấy cái ngày sinh nhật của vị tổ đó làm sinh nhật Phật Di Đà. Ngày nay Tịnh Độ Tông hàng năm tổ chức lễ, đại khái là vậy. Theo truyền thuyết là Ngài Kim Kiều Giác tịch năm Ngài 99 tuổi và nhục thân của Ngài còn. Cho nên người dân ở đó đã làm một cái tháp thờ cái nhục thân của Ngài. Bây giờ quý vị đi hành hương qua Cửu Hoa Sơn vẫn được tới cái chùa đó. Vẫn tới chùa đó và thỉnh lễ được cái tháp mà thờ cái nhục thân của Ngài bên trong. Và còn đến một cái điện nhỏ nhỏ, và ở dưới đó có một cái dấu chân, cái dấu chân một hai cái dấu chân của một vị, thì người ta nghĩ rằng ngài đã đứng ở đó trì kinh và lưu cái dấu lại, cho nên chỗ đó đặt là Bái Kinh Đài, là nơi mà ngài lại kinh và trì kinh. Và người ta đã làm một cái tượng ngài Địa Tạng cao 99 mét ở tại núi Cửu Hoa để kỷ niệm cái tuổi thọ của ngài. Người Hàn Quốc á, người ta cho ngài Địa Tạng là tổ của họ. Tại vì ngài từ nước nước Hàn Quốc đi qua Trung Quốc mà, cho nên đi 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 núi Cửu Hoa gặp người Hàn Quốc nhiều lắm. Họ đi về tổ đình, họ gọi núi Cửu Hoa là giống như cái tổ đình của họ. Vị tổ của họ đã từng sang đây sinh sống, tu hành và đắc đạo ở đây. Cho nên người Hàn Quốc thường đổ về núi Cửu Hoa để mà chiêm bái. Thì Pháp Hòa nói thêm một chút lịch sử như vậy, để khi chúng ta thờ bái một vị nào, chúng ta biết. Chúng ta biết cho nên chúng ta không có bị mê. Và thậm chí người khác nói: ông này đâu có thiệt mà tại sao phải thờ? Nói dạ tôi biết chứ, tôi biết đây chỉ là biểu tượng. Nhưng mà lấy cái biểu tượng này để cho chúng ta hướng tâm. Đại chúng nhớ là cái gì, tất cả mọi cái hình tướng, dù chỉ là một lá cờ, nhưng mà lá cờ đó đủ công năng để chúng ta hướng tâm, thì đây là một phương tiện. Mà phương tiện này có khả năng chung giúp cho chúng ta hướng tâm thì phương tiện này là phương tiện tốt. Có những phương tiện nó làm chúng ta đâu tốt. Ví dụ như chúng ta nghe một câu chuyện gì đó, tự nhiên chúng ta nổi sân nổi giận lên. Còn có những câu chuyện chúng ta nghe xong chúng ta khóc. Có những câu chuyện chúng ta nghe xong chúng ta thêm phần tinh tấn, làm cho mình. Cho nên mình đọc lịch sử của các tổ, đọc lịch sử của Phật Bồ Tát để làm gì? Để khuyến tấn mình thêm, thấy hạnh của người xưa người ta tu mà mình học hỏi. Đó. Mình học hỏi nội cái chuyện mà các ngài mà lại kinh, lại mỗi chữ mỗi lại, cái mình nói tu mà còn hình tướng vậy. Thôi bây giờ cái quan trọng là mình có làm được không? Mình có lại được từng chữ như người ta lại không? Mà mình kêu người ta tu hình tu tướng. Người ta tu hình tu tướng, nhưng mà tướng người ta là vẫn là tướng tu tướng lại Phật, còn mình không có tướng gì ngoài tướng chỉ trích đó. Thật thử ra mình nói mà mình phải nhìn lại cái cách nói của mình. Thí dụ cho ta nói tụng kinh như con vẹt, tụng không hiểu tụng chi, thì đúng rồi, tôi không hiểu tôi mới ráng tụng, tụng cho tôi hiểu. Chứ trên thế gian này làm có cái chuyện gì mà không hiểu thôi khỏi tụng mà hiểu đâu. Cũng giống như con mình nói: má ơi học toán khó quá, thôi con nghỉ nha. Học khó quá khỏi học, con tự động biết à. Con không biết làm toán, con học dở để má gửi con đi Kumon. Để cho con học toán thêm cho con giỏi toán. Ở đây nó có chương trình Kumon, dở môn gì học thêm môn đó. Nghĩa là mình thấy con mình dở là mình lập tức gia thêm để cho con mình mở mang. Chứ đâu phải mình nghe con mình không biết rồi mình bỏ phế đó. Cũng như thế. Cũng như vậy, Chúng ta tu tập cái gì chúng ta yếu thì chúng ta biết rằng cái phần đó chúng ta phải gia tâm thêm. Mình đọc kinh không hiểu đâu có nghĩa là kinh không có nghĩa, nhưng mà tại sao? Tại mình chưa hiểu. Thì bây giờ muốn hiểu thì phải tìm hiểu. Đã học thì phải hỏi. Đã học thì phải hỏi. Phải không? Phải đàm thì đã đàm thì phải luận. Chắc chưa? Phải không? Phải hội, đã hội thì phải họp. Mà họp thì phải bàn, mà bàn là phải cãi. Ta kêu bàn cãi mà. Cho nên là có bàn thì có cãi, cãi là đổi. Thế mình nói cái ý thì người ta nói cái ý đó, mình nói ngược thì mình nói làm sao để mà cho cái ý đó nó minh bạch lên. Như vậy thì trong cuộc sống đó là một cái chuyện bình thường, chứ không thể nào không biết mà chúng ta bỏ phế. Cho nên ngày xưa mình không hiểu, mình nghe người ta nói mình cũng thấy cái lý, thế mình cũng bắt chước người ta, chê trách những cái người tu. Tối ngày cái lần chuỗi niệm Phật thì mình nói tối ngày mình lần chuỗi niệm Phật, nhưng mà ngược lại cái người mà không lần chuỗi niệm Phật mà cứ đi chỉ trích đó thì tối ngày làm gì? Giờ bây giờ giữa một người tối ngày lo niệm Phật và một người tối ngày cứ đi tìm tòi cái chuyện của người ta để mà nói, thì mình muốn cái nào? Cho nên khi mình hiểu cái điều đó, không có dao động, và mình thắng được các pháp. Đây cũng là pháp nè. Pháp này là pháp chỉ trích, phải không? Còn pháp này là pháp tu. Pháp tu nó đỡ hơn pháp chỉ trích. Thí dụ vậy. Mà một cái người, cho nên tất cả mọi hiện tượng trong cuộc đời này nó cũng đều là một pháp hết. Nhưng với người trí, với người học Phật, chúng ta phải có cái nhìn, cái nhìn và nghe cho nó rõ, cho thấu đáo, nghe có tư duy, để chúng ta có pháp nhĩ, có tuệ nhĩ, có Phật nhĩ. Chứ không phải nghe ta nói. Thí dụ mình đang thờ cúng vậy, ta nói mê tín dẹp hết trơn. Tại người ta nói tôi mê tín. Ủa, mình làm mình không rõ việc của mình, cho nên người ta mới vừa nói một câu thôi là mình dẹp cái của mình lên à. Cho nên mình không có tự chủ được mình. Mình mới mặc cái áo ra đẹp vậy đó, cái tự nhiên nó trời ơi, mặc gì già khằn, vô đổi trên. Mình mới nghe người ta nói mình mặc cái áo đó nhìn già khằn là mình đi vô, mà không biết mình khằn cỡ nào. Mình không biết mình già cỡ nào. Nhưng mà mình chỉ nghe người ta nói. Chứ ngày xưa có hai cha con, hai cha con đó đi mua một con lừa, rồi dẫn con lừa đi, cái người ta mới nói hai cha con này hết sức là dại, mua con lừa mà để đi bộ, dẫn lừa đi khơi vậy. Cái nghe cũng có lý. Ông cha phốc lên con ngựa ngồi, đi đường dạo, cái ta nói đúng là cha bất nhân. Cha ngồi trên lừa mà để con đi bộ. Ông nghe cũng có lý, ông tuột xuống, tuột xuống cái đường con không lên, đi được đoạn cái ta nói đúng là thằng con bất hiếu. nó ngồi trên con lừa mà để ba nó đi bộ. Rồi thì hai cha con nghe cũng có lý, hai cha con phóc lên con ngựa, con lừa đi đoạn, cái ta nói hai người thiệt là ác ôn, hai cái thay mà trên một con lừa. Hai người lên cũng không được, một người lên cũng được, cha lên cũng được, con lên cũng được, mà rốt cuộc hai cha con cứ nhảy lên nhảy xuống rồi đi đôi về tới nhà. Hết kiếp mình cũng hết một kiếp người của mình, mà toàn sống cho người ta không. Người ta khen, người ta chê, người ta nói cái này. Bởi cho nên á, mình tu đổi hoài, đổi kiểu hoài. Mai mình lần chuỗi, mốt mình ngồi thiền, ba bữa mình trì chú. Bị gì sao phải không? Người ta tu pháp nào ta biểu mình tu pháp đó. Trì chú đi, thời buổi này trì chú mới linh. Cái lo trì chú à, rồi cái xong cái vài bữa nói trời ơi chú không phải của Phật đâu, của Bà La Môn đó. Cái là thôi bỏ à, rồi cái tính thấy thời buổi này phải ngồi thiền, phải tu thiền mới cao, cái bỏ ngồi thiền. Thí dụ vậy, mình không có rõ được cái chuyện mình làm. Mình không có rõ chuyện mình làm. Cho nên cái việc của chúng ta làm, chúng ta phải minh bạch. Cho nên Đức Phật nói đất, nó có công năng thấm nhuần các giọt mưa. Đất tâm của chúng ta cũng phải thấm nhuần các giọt pháp. Đức Phật thuyết pháp bình đẳng như mưa, không có phân biệt. Thích chỗ này quá, cho mưa nhiều một chút. Không thích chỗ kia, mưa ít một chút. Mưa đều lắm, nhưng mà chỗ nào bị ngăn che, chỗ đó không thấm nước. Thấy không? Cũng giống như bây giờ cái nhà này đã có nóc, mưa có thể ướt ngoài sân mà không ướt ướt trong nhà, tại nhà này có cái nóc. Đức Phật nói pháp cũng như nắng, nắng soi rọi tất cả và không phân biệt, nhưng hễ chỗ nào có cái gì che thì nắng không rọi xuống đó. Thí dụ như cây bạc hà, nó có cái lá bạc hà nó to cho nên nắng không có xuống được cái gốc đó. Ví dụ vậy, tàn cây nó to cho nên chỗ đó nắng không có. Thì giáo pháp và là trí tuệ cũng như vậy, soi xuống cho tất cả. Nhưng người nào tâm bị mê lầm, vô minh, dày đặc, che ngăn thì trí tuệ nó không soi tới. Nó không soi tới. Chứ trí tuệ nó có phân biệt gì đâu. Nó không có phân biệt cho giàu nghèo hơn thấp gì. Cái quan trọng là chúng ta đừng để cho những cái lớp vỏ vô minh đó nó tiếp tục nó hoành hành. Cho nên cuối cùng mình học Phật rất nhiều nhưng mình không có được cái tuệ giác, vì mình cứ để cho những cái pháp của người khác mà nó không có rõ ràng, nó đầy những cái thiên kiến, điên kiến, tà kiến, nó xen vào để cho chúng ta không thoải mái, và chúng ta cứ sống theo cái cách sống của họ. Đại ý là như vậy. Cho nên Địa Tạng là một vị Bồ Tát tượng trưng cho tâm, mà tâm của Ngài thì có thể dung chứa. Cho nên địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Cái tạng, có tạng là cái chứa, mà cái tâm hồi xưa tới giờ mình chứa, cái kho chứa của mình có những cái thức, những cái vật nó không cần thiết. Cho nên mình phải biết lựa chọn. Thì tiếp tục mình học cái bài kinh Công Năng Của Đất. Thì Đức Phật dạy: ví như đại địa hết thải có những đám mây lớn hàm chứa các trận mưa, tất cả đều được đại địa thâu nhận giữ gìn. Bồ Tát cũng thế, Như Lai phát khởi đám mây dày lớn tuôn trận mưa pháp lớn, như chỗ giảng nói Bồ Tát thể đều có thể thọ nhận. Ví như đại địa hết thải hữu tình, hoặc đi hoặc đứng, hết thải đều nương nơi đất, Bồ Tát cũng lại như vậy. Hết thải hữu tình nhờ nương vào Bồ Tát mà sinh nơi cõi thiện, rồi đạt được đạo quả Niết Bàn. Giống như đất, mọi người đi đứng đều dựa trên đất mà đi, thì chúng ta cũng vậy. Bồ Tát là chúng ta có khả năng làm cái chỗ nương dựa cho mọi người. Cho nên chúng ta có lễ quy y. Chữ quy là gì? Quy là quay trở về. Chữ y là nương tựa. Quy y là trở về nương tựa. Mình sống mình phải có nương tựa. Ví dụ như con cái nương tựa cha mẹ lúc còn nhỏ, mai mốt cha mẹ già lớn rồi nương tựa con. Bây giờ lớn rồi đâu tự làm gì được nữa đâu. Đời sống mình một phần là nương tựa vào con cái. Thậm chí có nhiều khi con lớn lên có công ăn việc làm chỗ khác, cha mẹ xách giỏ đi theo. Tại sao? Già rồi ở mình không được, nương tựa với con. Thì ở trong cái quyển Tỳ Ni Hương Nhũ đó, giải thích về cái tỳ ni của các bài kệ đó, thì trong đó các ngài cũng giải thích chữ y. Y này cũng là y phục nè. Mà con người mình sống mình dựa vào y phục. Tại vì sao? Tại không có y phục thì thân tướng nó thô, nó hiện lỗ lên, thì mình sanh tâm tàm quý. Vì chúng ta là người có tàm quý, nghĩa là có biết xấu hổ. Cho nên mình không thể để lộ cái tướng thô của mình. Cho nên mình phải nương quần áo, nương y phục để chúng ta che thân. Người tu á, Phật dạy á, một á, là từ khi mình thọ tỳ kheo giới cho đến hết suốt cuộc đời mình, phải nương tựa vào am tranh vách lá chùa viện để ẩn tu. Cho nên người tu phải tu trong chùa, tu trong am, trong thất, vân vân, để làm gì? Để trú thân. Trước hết là để trú thân. Mà mình xuất gia rồi thì mình ở bên ngoài, ở bên trong cái đạo tràng để mình nương vào đại chúng mình tu. Đó. Ví dụ như bây giờ nè, đây là cái chùa. Đó. Mà hình ảnh cái chùa như thế này cho nên mình muốn sanh cái tâm khác không được. Giờ nhờ cái hình ảnh ngôi chùa này, cái hoàn cảnh như thế này, mình tiến tu. Rồi nương gì nữa? Nương vào bình bát để đi khất thực nuôi thân. Nương vào giáo pháp để tiến tu. nương vào thuốc men bằng dược thảo để chữa bệnh. Rồi chúng ta học pháp, chúng ta học đạo, chúng ta cũng phải nương. Thí dụ như chúng ta nương vào những cái giáo nghĩa để chúng ta hiểu được cái đạo lý đó. Mình muốn nói cho người ta nghe cho rõ ràng âm thanh, phải nương vào cái microphone. À, mình thấy trời lạnh quá, mình nương một cái áo lạnh. Cho nên ngoài đời sống ở thế gian chúng ta nương gia đình, nhưng một khi chúng ta tu hành rồi thì trước hết chúng ta nương tựa Tam Bảo, gọi là quy y. Chữ quy là quay về, chữ y là nương tựa, nương tựa Tam Bảo. Trước hết chúng ta nương Đức Phật là một người thầy dẫn dắt cho mình. Nhưng mà tại vì mình biết rõ nương Phật là nương cái gì, chứ đâu phải là mình mê tín, mình coi Phật là thần thánh. Cho nên mình nương Phật là một người thầy có khả năng dẫn dắt cho mình, cho nên gọi là quy y Phật, nương tựa Pháp, nương tựa lời dạy của Đức Phật, nương tựa vào chân lý, vào lẽ thật, vào con đường để chúng ta đi. Đi đâu phải nương đường mà đi, thì nhờ cái đường đó mà chúng ta đi tới nơi tới chốn, nhờ cái phương pháp đó mà chúng ta làm được mọi việc lành. Cho nên gọi là nương tựa Pháp. Nương tựa Tăng là nương tựa vào đoàn thể của những người sống theo lời Phật, chúng ta gọi là nương tựa Tam Bảo. Rồi Đức Phật còn dạy nè: này các thầy, các thầy đừng nương tựa vào bất cứ một cái gì, hãy nương tựa vào hải đảo của chánh pháp. Chúng ta cứ theo cái công thức đó, đời sống đó chúng ta làm, còn con người có thể họ chênh lệch. Pháp Hòa ví dụ cái công thức chung, khi chúng ta nấu cơm là chúng ta đổ nước vào nấu, còn thỉnh thoảng có những người người ta biến chế, đó là cái chuyện biến chế, còn cái căn bản là gì? Đổ nước vô nấu cơm. Thì mình cứ theo cái căn bản đó đi thì không có sợ sai lầm, phải không? Thì cũng giống như vậy, bây giờ ai nói mình tu kiểu này nó thôi, tôi cứ theo cái pháp thường xuyên của, giống như bây giờ ta nói tụng chú Đại Bi, ví dụ ai đề nghị nó tụng chú Đại Bi phải tụng tiếng Phạn mới linh, tụng cái tiếng âm của người Việt không linh, nó thôi tôi không biết Phạn không biết Phạm gì hết á, hồi nào giờ khác ông tổ 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 của tôi tụng vậy thì thôi giờ tôi tụng vậy cho chắc ăn. Thí dụ vậy đó, tức là mình đừng có, mình cái gì mình cứ theo. Cho nên các vị giảng đó, người ta để cho người ta tránh nói cái gì ra, tôi nói tổ này nói câu đó đó, Phật dạy vậy đó, là sao khỏi có vít lòng, khỏi dinh gian vậy, tôi nương Phật nương tổ, những điều này là tổ Phật nói ra. Cho nên điều gì chúng ta chưa biết thôi nương lời Phật tổ là chắc ăn. Cho nên các thầy hay trích những bản kinh ra, rồi mượn cái lời kinh đó để giảng diễn thêm, để cho mình hiểu được cái cách tu tập chúng ta sống. Thì qua cái lời này Đức Phật dạy tất cả mọi người đi đứng trên thế gian này đều đi trên đất, vừa nương đất mà đi cho vững. Thì chúng ta cũng thế, Bồ Tát phải làm cái chỗ nương tựa cho chúng sanh. Bữa nào quý vị đi đâu mà lạ lạ, ban đêm một mình coi, rủ thêm người bạn đi. Vì vậy yên tâm, đi với tôi cho có bạn, cho tôi đỡ sợ, lỡ tôi lạc đường mà có người kế bên á, tự nhiên cái tâm mình nó cũng bình an hơn. Lái chỗ lạ nửa đêm một mình không yên tâm, đi có người thứ hai mình yên tâm hơn. Đi vô cái chỗ nào mà nhất là mấy cô mà lên chánh điện ban đêm, mình hay rủ người khác theo lắm. Đỡ sợ ma. Mặc dù hỏi đi đâu đó, tôi đi lên chánh điện, lên bàn Phật mà vẫn sợ ma. Miệng thì nó lên chỗ Phật, mà chỗ Phật có ma trong đâu, phải không? Miệng thì nó lên chỗ Phật mà lòng vẫn sợ ma. Cho nên rồi phải kiếm người khác đi chung với mình. Đó, thì Pháp Hòa ví dụ như vậy để mình thấy rằng mình sống mình nương với nhau. Quý vị thấy không, ngay cả người tu tập hay trong cuộc đời của chúng ta phải nương nhau hết á. người này phải nương người kia phải nương người nọ. Một người tu tập mà ai đó trợ duyên cho mình thì cái người đó là cái người hỗ trợ cái ngoại duyên. Chúng ta là ngoại hộ thiện tri thức. Cũng giống như mấy chú ha, có nhiều chú không đi chùa nha, nhưng mà chở vợ đi, mấy ông ngồi ngoài xe, mặc dù mấy ông chưa vô chùa nhưng mà mấy cô cũng đừng buồn, mấy cô cũng nên hoan hỷ là ít nhất ổng vô tới sân chùa rồi, phải không? Ổng đậu ở trong bãi đậu xe của chùa rồi, ổng chưa bước vô chùa nhưng ít nhất ổng cũng đã đồng ý hoan hỷ chở mình đi. Ổng chưa tu nhưng ổng trợ duyên cho mình tu. Mình làm việc Phật sự, muốn đi giờ nào đi, muốn làm gì làm, ổng không nói gì hết. Ổng không tu, không làm, nhưng mà ổng không chống mình. Ổng có phải là ngoại hộ của mình không? Ổng là ngoại hộ của mình rồi. Cho nên mình thấy vậy cái mình nói trời ơi tôi nương ổng dữ lắm đó. Nhưng mà thật sự ra đó, ổng có nương mình không? Cũng có. Vì sao? Tại vì á, mình có đi đâu cũng đi chùa, làm việc gì cũng làm Phật sự, mình không có tâm bậy tâm bạ. Cho nên ổng cũng yên tâm. Ổng thấy rằng mình là một Phật tử tu tập, mình không có lấy tiền đi đi đánh bài, đánh bạc hay làm bất cứ những điều gì sai quấy. Thì ổng không đi nhưng ổng cũng hoan hỷ cho mình, và ổng nương, ổng biết rằng mình đi vào cái con đường thiện để cuộc sống gia đình ổng hạnh phúc hơn. Cho nên rồi á, mình sống á, mình phải nhận diện những vị Bồ Tát xung quanh mình. Cái những người nào mà ta trợ duyên cho mình về phía bên ngoài á, cái đó gọi là ngoại hộ. Nhớ không? Thí dụ như mình muốn ăn chay mà có người nấu ăn nè. Vậy đó. Rồi mình muốn đi chùa có người chở nè. Đó, mình muốn tụng kinh cái có người mượn kinh hay thỉnh kinh cho mình tụng nè. Đó là ngoại hộ thiện tri thức. Còn người nào á, mà đi chùa với mình, làm công quả với mình, chia sẻ mọi việc với mình trong cuộc sống gọi là gì? Giáo thọ thiện tri thức, hay là đồng hành thiện tri thức. Đồng hành là tu chung. À, hồi nãy Pháp Hòa gặp một gia đình. Một gia đình đó thì ở đâu dưới Connecticut đó. Rồi một gia đình ở Florida. Đọc trên trên tin tức biết là ở đây có khóa tu. Bà chị bay từ Florida qua Connecticut rồi cả gia đình lái xe lên đây mấy tiếng đồng hồ. Đó là một thôi, còn những vị ở các tiểu bang khác nữa. Tại sao mà các vị tu, các vị hú với nhau đó, gọi là tu hú đó. Cho nên người ta có nói mình tu hú tại mình nghe nó negative làm chi, phải không? Mình phải nghe positive. Tôi tu mà tôi hú người ta tu, tôi không hú người ta làm bậy. Trên thế gian cũng nhiều người ta làm bậy, ta cũng hú người khác bậy theo lắm, phải không? Cho nên tội đó, nó có tội gì? Tự mình làm, xúi người khác làm và thấy người khác làm mình vui theo. Nhớ không? Trong sám hối hồng danh đó, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ đó. Tự mình làm gọi là tự tác, dạy người khác làm gọi là giáo tha tác, thấy người khác làm mà hoan hỷ vui theo là kiến tác tùy hỷ. Vậy thì cái tội nó cũng có, thì như ngược lại phước này có không? Có chứ. Tự mình làm phước, biểu người làm phước và thấy người làm phước mình vui theo. Cái điều đó mình được làm ở phần tội thì mình cũng sẽ được làm ở phần phước. Cho nên trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 10, phẩm thứ 10 là phẩm gì? Nhân duyên của sự bố thí. Thì quý vị thấy rằng ở trong kinh Địa Tạng mới nói rằng có những ông vua nha, mà làm những điều thiện đó, mà không phải chỉ khuyến dân làm thiện và tự tay ông làm, như là tu sửa chùa tháp, kinh sách mà hư rách vị quốc vương nó tự tay sửa và hướng dẫn cho người khác sửa. Đó là cái hình ảnh mà để cho chúng ta thấy rằng á, việc làm thiện không phải để chỉ cho những người không có tiền mà làm, hay những người có tiền mà khởi xướng mà làm, nhưng mà đẹp hơn nữa, hay hơn nữa là tự đích thân người đó làm việc. Để chi? Để họ có cái đồng cảm. Cho nên mình mới có cái danh từ của Bồ Tát là đồng sự đó. Tại sao kêu là đồng sự? Đồng sự là mình cùng đồng công việc với đó. Để chi? Để cảm thông. Quý vị có xuống bếp nấu ăn, quý vị mới cảm thông với người nấu ăn. Nóng nảy, không phải tánh tình nha, thời tiết bếp núc nóng, hôi dơ, cực nhọc, mình có đi vào bếp mình làm chung, mình mới cảm thông được người nấu bếp. Rồi để chi? Người ta có chậm một chút, mình thông cảm. Người ta có ngon dở lạc mặn theo mỗi ngày, chúng ta hiểu. Có đi làm chung mới hiểu. Thì vị Bồ Tát muốn cảm hóa chúng sanh thì vị Bồ Tát đó phải có một tinh thần đồng sự. Mà đồng sự được như vậy, đó là một trong bốn điều mà chúng ta có thể nhiếp hóa gần gũi chúng sanh, gọi là tứ nhiếp pháp. Trong đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Con cái nó làm việc, mình cũng kêu con phụ. Trong khi mà con cái phụ việc với mình là cái cơ hội ngồi giảng giải, giải thích tại sao mình phải làm thế này thế kia. Cho nên cái mà đẹp nhất là khi cả nhà ra làm việc, dọn cơm, nấu ăn, lặt rau, rửa chén, làm việc chung. Và mình nếu mình biết được con mình nó đang lâm vào tình cảnh như là bị stress, bị depressed, đúng không? Bị trầm cảm, vân vân, chúng ta đừng có nhắc cái đó. Mình tự hiểu thôi, rồi tìm cách kéo nó ra theo cái phương tiện khéo léo của mình. Bởi vì nó là bây giờ nó đang cái đứa bệnh, nó phải nương mình. Cho nên cái người cho người khác nương phải vững chãi. Hồi nãy một cái vị Phật tử phát tâm, con làm hết cho mọi người. Pháp Hòa nói thí dụ bây giờ cô có một chén cơm, mà trong tình cảnh đó mà cô cũng đói, người kia cũng đói, mà cô đưa hết cho họ ăn, thì cái đó gọi là tinh thần bố thí, phải không? Nhưng mà họ ăn xong cái họ no, còn mình đó, đói quá mình chết, cái hết làm việc thiện tiếp. Bây giờ để dễ thương và đồng điều và bình đẳng và trung đạo, chi bằng mình chia chén cơm đó ra hai. Thứ nhất nó thấy cái tình, thứ hai là mình biết cách, nghĩa là chia sẻ. Mình làm cho người khác ăn phần hết của mình ta cũng ngại lắm, thôi mình phần, người kia phần. Đói thì đói chung, mà chúng ta không có chết, không có chết đói, mà chúng ta chưa no thôi, còn chúng ta đã đỡ đói. Và cái tinh thần đó là cái tinh thần trung đạo và tinh thần biết hành việc, hành Phật sự. Cho nên trong từ bi có trí tuệ là vậy đó. Trong từ bi phải có trí tuệ là chúng ta biết cách ứng xử, và do đâu chúng ta làm được, chúng ta nương pháp, chúng ta nương pháp. Cho nên bây giờ mỗi lần mà dở kinh ra đó, có những đoạn kinh nào mà hay á, cho tự nhiên Pháp Hòa cảm xúc mà mình lúc đó mình càng thương Phật hơn. Mình càng thương Phật hơn, mình nói trời, Phật cái gì Phật cũng biết hết. Mà có những cái Phật nói mà bây giờ nó mới mở ra cái đầu của mình. Cho nên thỉnh thoảng có những đoạn kinh mình đọc xong rồi Pháp Hòa mừng cái Hòa khép kinh lại, đi tới đi lui để mà nó một có sự vui mừng cảm xúc, vừa thương mà vừa cảm. Mình tu mà, cho nên á, người tu nương cái y, nương cái bát, y bát như đôi cánh của con chim. Chứ hồi đó là không có để cho bát bể nha, không có để cho mất y. Y mà mất, bát mà bể là giống như đường tu mình nó trong gai vậy đó. Phải giữ gìn, mà có vị còn dặn giữ gìn y bát như giữ gìn tròng của con mắt. Thì đời sống của chúng ta cũng vậy, cái gì chúng ta thấy quý, thí dụ như là giới của mình, hay là bản thân gia đình mình, mà thấy con của mình như một con mắt của mình, không để mất con mình phải, và do cái cách sống của mình mà làm cho con mình xa lánh mình, ta là mình không biết cách đó. Cho nên phải, mình phải nương vào cái pháp đó, cũng như con nương pháp của mình. Trong này Phật dạy đó, hết thải hữu tình, hoặc đi hoặc đứng, tất cả đều nương nơi đất. Bồ Tát cũng lại như vậy, hết thải hữu tình nương nhờ vào Bồ Tát mà sinh cõi thiện. Người ta thiện hay không là do cái cách sống của mình. Cho nên hằng ngày con của mình ở nhà đó, mình nói năng sao để nó dựa vào lời nói của mình mà nó thiện theo. Vì nó là đứa nhỏ đó, mình sống sao nó sống theo mình. Quý vị để ý các chú tiểu mà ở các chùa, sư phụ của họ tụng kinh phong cách làm sao, lớn lên họ làm y. phong cách của được từ nhỏ rồi. Có nhiều khi mình nhìn cái người đó nói tôi biết ông ở lò nào ra. Giống như tán tụng vậy đó, tán tụng tụng niệm cách hành xử cũng như là cái phong cách giảng giải. Có nhiều vị học với một vị thầy nào lên phong cách giảng giải giống cái vị đó, vì nó nương vào đó mà. Đó, cho nên chúng ta cũng vậy. Nhưng mà quý vị cứ nhớ rằng á, mình mà có giống ai đi nữa, nhìn lại coi, giống Phật tốt mà, thấy không, giống thầy tốt mà. Cho nên ngay cả tướng mình cũng vậy đó, ai mà có lỗ tai dài dài trời tôi giống Phật. Cổ mà có ba ngấn đó tôi giống Phật. Nhân trung mà sâu chút tôi giống Phật. Vì trong 32 tướng tốt của Đức Phật là vậy đó. Lỗ tai dài, nhân trung sâu, cổ có ngấn, ót bằng chứ không có lõm. Cho nên mà nghe xong cái rờ, ô tôi ót bằng. Bằng chân bằng phẳng, tức là mình không đủ 32 tướng của Phật. Nhưng mà mình có một vài tướng nào giống Phật thì mình biết rằng cái đó không phải tự nhiên, mà do mình tu cái phần nào thì được cái phước đó. Thí dụ như mình tu cái phần không nói dối, mình tu cái phần không nói dối cho nên lưỡi mình dài. Mình tu cái phần không nói bậy cho nên nước miếng mình nó không hôi. Đức Phật là nước bọt không có hôi. Còn mình giờ phải ngậm đủ thứ để cho nó bớt hôi. Tại vì chúng ta hại người nói dốc nói láo thì không có chứ. Mình cũng đủ kiểu, đại ý là như vậy. Cho nên 32 tướng tốt của Phật không phải tự nhiên chỉ có Phật mới có, mà Đức Phật nói rất rõ là chúng sanh do tu cái nhân gì mà được cái quả đó. Cho nên con cái của mình đừng có quên là nó nương mình. Cho mình cái cách sống của mình rất quan trọng đối với con. Và thậm chí vợ chồng sống với nhau, mình muốn chuyển hóa một người vợ, mình cũng phải sống như thế nào để người vợ nương vào cái cách sống đó. À, mà nó ngộ cái vợ chồng mà sống chung lâu ngày rồi nó còn ảnh hưởng tánh tình với nhau. À, mà trừ trường hợp á, người này kiểu này, người kia kiểu kia, người này rất thiện mà người kia không được thiện lắm, là biết cái này là quan trái, à, chương duyên. Chứ còn thường thường là chúng ta đều có những cái ảnh hưởng với nhau. Kế tiếp Đức Phật dạy: ví như đại địa rộng lớn, tất cả hạt giống đều nhờ nơi đất mà được gieo trồng, được sinh trưởng. Bồ Tát cũng lại như thế, hết thảy hạt giống nơi pháp thiện của hữu tình, thảy đều nhờ vào Bồ Tát mà ươm trồng, sinh trưởng. Trong tâm của tất cả mọi người có những hạt giống tốt, hạt giống thương yêu, hạt giống hiểu biết, hạt giống tha thứ, hạt giống bao dung, vân vân. Nhưng mà tại vì không ai tưới tẩm cho nên hạt lành không mọc tốt tươi. Thì bây giờ mình là Bồ Tát, mình biết hạt giống nào tốt tươi nó. Phong vào ví dụ ha, mình biết con mình á, nó có khiếu vẽ lắm, nó hay đi mua mấy cái cuốn cartoon về nó vẽ hình tùm lum la, những cái hình hoang tưởng. Mình khuyến khích nó vẽ hình Phật, vẽ hình tổ. Pháp Hòa mà thấy mấy đứa nhỏ nào mà vẽ vậy, Pháp Hòa hay khuyến khích đó, nè nè con vẽ hình hòa thượng này đi. Nó vẽ xong hình hòa thượng đó rồi á, mình tìm tiểu sử của vị hòa thượng đó cho nó đọc. Thì nó đọc xong cái nó mở mang, nó biết hòa thượng này tên gì, tu hành sao. Nè con vẽ Quan Âm đi, rồi mình kiếm chuyện Quan Âm cho nó đọc. À, này con vẽ Đức Phật đang ngồi thiền đi, thì mình kiếm cái cuốn Đường Xưa Mây Trắng tới cái chapter mà Phật ngồi thiền đó đưa cho nó đọc. Tại vì sao? Chúng sanh đưa nguyên cuốn dày nó không đọc đâu, đưa từng chương thôi. Đừng có nói ai, chúng sanh Phật tử nè, cuối tuần vô chùa tụng kinh mà cứ ngồi lật có còn mấy trang. Mình là Phật tử đó nha. À, mà tụng kinh lâu lâu còn dở có còn mấy trang nữa, còn ngồi lật nhìn mấy trang xong rồi nhìn đồng hồ. Trời ơi còn dày quá không biết tụng kịp không nữa. Đó. Thật sự rõ ràng chúng sanh mình đều có những cái giải đãi, nó nằm sẵn trong tâm thức của chúng ta. Giải cái hạt giống lười biếng nó có sẵn không? Có sẵn, mà mình tưới tẩm nó là hạt giống lười biếng nó lên. Cho nên á, các vị mà hay hỏi, các vị hỏi thầy, thầy có holiday không? Pháp Hòa nói từ nhỏ tu tới giờ chưa biết holiday là gì hết. đi vacation chưa có. Nhưng mà tại vì ngày nào mình sống mình cũng vui với Pháp, vui với Phật sự, cho nên mình cho Phật sự mình như vacation vậy đó. Pháp Hòa đi giảng là không bao giờ Pháp Hòa có nhu cầu đi chỗ này chỗ kia đi chơi. Khi nào quý vị có thời gian trống trải chưa lên chương trình đi, nhưng mà last minute người ta cần Phật sự hơn, gác cái chuyện kia lại lo Phật sự trước, chứ không có đặt cái chuyện mình đi vacation là chính. Thì ở đây hạt giống tốt của tất cả chúng sanh có, quan trọng là chúng ta biết khơi. Chúng ta biết khơi, cho nên mình phải tùy đối tượng mà chúng ta khơi. Ai biết nấu ăn mà thích nấu ăn, mình nên nhờ người ta chút. Cô bữa nay chùa cúng rằm nè, cô nấu chè cô cúng Phật nha. Người ta vui lắm vì người ta được cơ hội nấu chè cúng Phật, cúng dường đại chúng, và đúng cái gì, cái sở trường của người ta. Mắc chi không nhờ, mà mình thấy ai giỏi là mình ém hết trơn, mình không muốn ai hơn mình. Thành thử ra rốt cuộc cái cộng đồng, cái nơi chốn mình sống đó, tài năng không có được phát triển. Mình phải học cái hạnh của Bồ Tát, thấy ai có khả năng tốt khởi lên. Thậm chí cái người đó người ta thích làm việc gì, mình tạo cái phương tiện cho người ta làm. Cho nên đó, quý vị biết không, trong Phật Pháp có vô số phương tiện. Thậm chí chúng ta có một phương tiện trong ngũ minh, y phương minh, nội minh, ngoại minh, thanh minh. Có một cái thanh minh, rồi có một cái gọi là gì? Thanh minh là gì? Là âm thanh. Người đó người ta thích hát nhạc đạo. Thậm chí có những người người ta có khả năng viết nhạc đạo, khuyến khích người ta viết để rồi người ta hát. Thay vì người ta nghe tụng kinh, ta nghe ta không hiểu, nhưng mà người ta thích những bài nhạc đó. Có những người sẽ tìm tới đạo nhờ những bài hát đó. Cách đây mấy ngày có một anh Phật tử, anh đến chùa anh thăm, anh ở Mỹ sang Canada, cái nói thầy, hồi kỳ trước con ghé chùa, con thấy mấy thầy ở chùa thầy á tụng kinh á có cái gì lắc lắc á, rồi đánh trống, rồi tụng ê a rồi hay lắm, cái đó kiểu gì vậy thầy? Bà Hòa cái đó nói cái đó gọi là tán. Ồ con thích cái đó đó, con về con nghe con thích lắm, còn con nghe tụng kinh mà con buồn ngủ quá, phải không? Như vậy mình phát hiện ra rằng có những chúng sanh người ta thích những cái con đường nghi lễ âm nhạc đó, nhưng mà âm nhạc này đâu có làm cho họ đắm chìm trong mê mệt gì đâu, mà họ thích thú, họ khởi tâm, họ ê a những cái điều Phật dạy, những cái câu tán Phật, những cái pháp ngữ. Đó là thanh minh. Có những người tới chùa bắt mạch, hút thuốc, chữa bệnh cho người ta. Người ta không có tới chùa đâu, bình thường ta không tới đâu, nhưng mà tại cái chùa đó có mở phòng khám bệnh miễn phí, phát thuốc nam miễn phí, cho nên Việt Nam mình có tuệ tỉnh đường. À, có những chùa ta tổ chức những cái phòng phát thuốc vậy đó. Cái đó gọi là y phương minh. Y là thuốc, phải không? Cái phương pháp này là phương pháp giúp người độ sanh qua con đường thuốc men, chữa bệnh. Còn cái chuyện mình ngồi giảng kinh nói pháp này là gì? Nội minh. Nói chuyện trong nội bộ. Nhưng mà có những chúng sanh ta nghe vậy ta nghe không nổi. Ta nghe không nổi đâu, mà ta nghe qua một bản nhạc. Thí dụ như giờ quý vị biểu họ đọc lịch sử Đức Phật chắc họ không đọc đâu, nhưng mà nếu biểu họ nghe một bài Ánh Đạo Vàng, từ ngàn xưa vương thành ca tỳ la vệ, tất đạt đa thái tử con vua Tịnh Phạn, thời niên thiếu sống trong cung là điện yên ấm, cắt tóc xanh khoác mình chiếc áo nâu sòng, chỉ qua một bài hát ngắn họ hiểu được cuộc đời Đức Phật. Chỉ một bài hát ngắn mà họ nghe được, họ hiểu được cuộc đời Đức Phật. Rồi cái đêm mà Đức Phật đi xuất gia thì qua một bài hát dòng Anoma, sống nhấp nhô bờ lao xanh, nhìn làng nước biết thích ca ngài, lòng vững bền, thôi con hãy về, ta đã quyết rồi, ta đã quyết rồi, tìm đạo cứu chúng sanh. Nghe được cái bài hát đó, ca có một khúc đoạn đó mà hiểu được cái sự ra đi của Đức Phật trong đêm xuất gia. Đêm đến đã đến rồi, ngài đã chọn đường đi, đường từ bi. Đêm nay trong hoàng cung Thích Ca ngài lòng đã quyết, nguyện vì bao chúng sanh đang khổ đau ngài ra đi. Ta hát con đoạn đó thôi mà ta cảm nhận được cái đêm xuất gia thành đạo, đức thái tử vượt thành đi tu. Như vậy thì trong muôn ngàn phương tiện mà nhìn lại cuộc sống của chúng ta, không có cái gì chúng ta sống mà không có nương hết á. Nương hết á. Mình sống là mình nương nè. Quý vị có nương ly nước không? Nương ly nước chứ gì nữa. Khát nước thì uống nước. Rồi đói bụng thì phải nương thực phẩm. Mặc dù biết rằng nước này nó vô đây 2 tiếng là cũng trả đó. Nhưng mà không có thì không được, phải không? Cho nên mình là một vị Bồ Tát thì thấy ai có cái gì hay, chúng ta nên khơi để cho cái hạt giống tốt đó phát triển nơi người đó. Rồi chúng ta thấy được cái người đó chưa có, chúng ta tìm cách chúng ta gieo trồng. Đó là chánh tinh tấn. Điều thiện chưa sanh, hãy làm cho nó sanh. Điều thiện đã sanh, nên làm cho nó phát triển. Điều ác chưa sanh, đừng để nó sanh. Đừng, điều ác đã sanh phải tìm cách chấm dứt. Đó là sự siêng năng của một bậc hành giả chân chánh. Ác và thiện, hãy ác chưa có phải làm cho nó đừng có, mà nó đã lỡ có rồi đừng để nó tiếp tục. Ví dụ như mấy đứa nhỏ giờ hỏi con biết hút thuốc không? Dạ con biết hút. Con nói thôi đừng tập nha. Ta nói chưa biết hút thì phải khuyến khích nó đừng tập con. Lá phổi con đang tốt, đừng có hại phổi con. Phổi nó đang sống cho mình mà, tại sao mình lại phải đem độc tố vô hại phổi mình? Nó sống là nó sống cho mình, mà hàng ngày thì mình không biết thương quý nó, mình không biết tạo những điều tốt cho phổi mình nó sống tốt, vậy mình bất công với nó quá. Nó thì sống cho mình, còn mình đem độc tố mình hại nó. Thôi con chưa hút, đừng hút. Còn lỡ đứa nào hút rồi, nó hút ít không con? Hút nhiều hay ít? Thế nên dạ con hút cũng khá khá, nó thôi bớt đi con. Tức là lỡ nó hút rồi thì mình khuyên nó giảm. Còn lỡ đứa nào mà bắt đầu đang giảm, mình nói ráng bỏ luôn. Còn đứa nào chưa hút thì nói đừng hút. Đó, đại khái là vậy đó. Cho nên mình sống trong đời cũng vậy. Cho nên lâu lâu mình hỏi học nó làm sao con? Khó quá má ơi. Thôi kệ ráng đi con, khó mà con học tới đây rồi. Khó hả con? Vậy thôi nghỉ đi con. Mình đâu có nói về được phải không? Cho nên cái người tu cũng vậy. Mình thấy con mình nó, cho nên thấy con mình nó thích đi chùa, nên khuyến khích. Trời ơi, có Pháp Hòa biết có một cái bà bác kia, gặp con ai bà cũng kêu đi tu hết á. Gặp đứa nào vô chùa bà cũng, thậm chí bà gặp ba má đó, chị cho nhỏ đi tu đi. Mà con bà về nó, má má con đi tu, mày đi tu tao cắn lửa tao chết. Con người ta thì biểu đi tu mà con mình không cho tu à. Cho nên quý vị nhớ ha, cái điều này nó thiết thực gần gũi trong cuộc sống. Cái gì mình biết rằng ai cũng có điều thiện, chúng ta nên khai phát. Mình sắp sửa làm từ thiện, thôi bạn bè mình biết ai có lòng á, gọi chị em gửi về Việt Nam cứu lục nè, chị phụ với em 10 đồng nha. Mình khơi người ta chút chút thôi. Rồi ta nói làm gì có 10 đồng vậy, thôi ghi cho tôi 100 đi. Dạ em hoan hỷ. Tự nhiên phone người ta, chị phụ em 1000 đi. Đâu có được. Mình phải khơi người ta từ một cái hạt nhỏ, rồi người ta thấy khả năng người ta hơn thì người ta thêm. Thà là người ta tự thêm mà người ta hoan hỷ. Còn mình nói cho cao cái người ta khựng liền. Mình nói quá người ta trả giá. Giống như buôn bán vậy thôi. Mình nói ít ít người ta còn mua được. Nói giá cả phải chăng thì người ta còn mua được. Nói cho cao cái người ta ngại quá người ta khỏi trả giá. Mà không trả giá thì người ta không mua. Mà không mua thì mình mất được mối. Cho nên đó là cái cách khơi chúng sanh. Hồi nhỏ mấy chú tiểu tu cũng vậy á. Pháp Hòa đâu có bắt tu nhiều đâu. Sáng nào 9 giờ cũng sám hối. Nhưng mà không có cho lại nhiều. Lại 50 lại. Rồi từ từ lớn lên lại nửa tiếng. Rồi sau này lớn nữa mình, rồi ai đi học tu kiểu khác, người nào học xong rồi. Cho nên tự mình làm thầy, làm một vị trụ trì, mình biết giờ giấc của mỗi người, mà mình nhờ người ta đúng việc của người ta. À, người đó nấu ăn mệt quá rồi, thôi cho người ta nghỉ, mai công phu. Tức là mình phải biết và mình khơi đúng cái sự việc của mọi người. để cho người ta nương vào cái đó mà người ta tập, người ta sống, người ta tu. Mà mình làm được cái điều đó, mình phải có thiên nhãn, pháp nhãn để quan sát người thân, bạn bè, bạn hữu của mình, khơi những cái điều thiện của người đó. Mà mình biết cái tánh cái vị đó hay nóng, đừng có nói những cái chuyện tiêu cực. Có điều gì mình nói, mình khuyên họ đó, đừng nói thẳng, từ từ nói họ nghe để họ tiếp nhận một cách dễ dàng. Ngày xưa vua Ba Tư Nặc á, khi mẹ của ông chết á, một vị quan á mà tới báo cho tin mẹ ông chết, không có nói thẳng nha. Dạ bẩm hoàng thượng, hoàng thượng học Phật lâu vậy đó, hoàng thượng có hiểu Đức Thế Tôn nói gì về thân người không? Khanh bữa nay ngớ ngẩn. Thì Phật dạy có thân thì có già, có bệnh có chết, chuyện nó bình thường. Dạ bẩm hoàng thượng, vậy chết ai cũng chết, hay là già mới chết, hay là chết bất cứ lúc nào? Khanh nói lẩm cẩm, người đời ai cũng chết và chết bất cứ lúc nào, không luận là già trẻ. Ông vô đề một hồi xong rồi, vậy có phải là người đời ai cũng chết và hạnh phúc nhất là chết có thứ lớp không? Già rồi bệnh rồi chết, hạnh phúc không? Hạnh phúc. Còn có những người chưa già mà chết, chưa bệnh mà chết. Còn mình, nhà mình mà có người già, người bệnh rồi mới chết, đó là chết thứ lớp. Chết như vậy hạnh phúc. Nói xong cái, dạ bẩm hoàng thượng, thần muốn báo cho hoàng thượng biết, hoàng thái hậu vừa băng hà. Ông nãy giờ ông giảng rồi, vua Ba Tư Nặc ông giảng rồi, ông vô trưởng rồi. Ông nói à vậy hả, thôi ta cầu nguyện cho hoàng mẫu hậu. Tức là nếu mà tự động mà mình tới mình nói thì sốc lắm. Đọc cái bài kinh đó rồi, cái mình mới thấy ông quan này cũng một cái vị thiện tri thức của vua. Cho nên trong cuộc đời này, dù có những người người ta thẩm thấu đến đâu, nhưng không có nghĩa là chúng ta nói tạc vô mặt họ được. Chờ hôm nay cách đây mấy ngày, có một Phật tử hỏi Pháp Hòa, tánh tình con thẳng thắn quá, đụng đâu nói đó. Pháp Hòa nói tốt thì 10 mà hại tới 90. Trên cuộc đời này, miệng người nào cũng nói tôi thích mấy người thẳng thắn à, có gì nói đại đi. Nói vậy đó, nhưng mà thử người ta thẳng thắn, ta nói đại mình chịu không? Người ta nói vậy thôi, chứ trong cuộc đời này người ta không dễ dàng ta tiếp nhận mấy cái chuyện thẳng thắn tạt nước như vậy đâu. Cho nên người thẳng thắn là tốt, nhưng thẳng khúc nào? Có khúc phải không công chút. Cho nên Khổng Tử mới nói tôi có 3 người đệ tử, một người rất là thông minh, một hơn tôi, một người dũng cảm hơn tôi, một người tình thương hơn tôi. Người ta mới hỏi ngài, ủa 3 ông đó ông nào cũng hơn ngài, vậy thì tại sao bán ngài làm thầy? Nếu họ hơn ngài hẳn ba mặt thì tại sao bán ngài làm thầy? Khổng Tử nói ông kia thông minh hơn tôi nhưng mà không biết lúc nào phải giả khờ, ông nọ dũng cảm hơn tôi mà không biết lúc nào phải giả yếu yếu, ông kia thì từ bi hơn tôi nhưng không biết lúc nào cũng phải có cứng rắn một chút. Vì 3 ông không bằng tôi ở cái mực uyển chuyển, cho nên họ bái tôi làm thầy. Quý vị hiểu chỗ đó không? Cho nên á, ngài dạy trước khi ngài mất, kêu đệ tử tới, các con hãy nhìn tôi, nhìn thầy, cái gì còn và cái gì mất trong miệng của thầy. Dạ thưa thầy, răng thầy mất mà lưỡi thầy còn. Biết tại sao răng mất không? Tại vì răng nó cứng, nó rụng, phải không? Đâu có ai nói đánh gãy lưỡi đâu, đánh gãy răng. Mà lãng quạng tao đánh mày gãy răng à. Mà người nào mà té, đâu có ai nói té gãy lưỡi đâu, té dập mật. Cho nên á, chỉ có lưỡi nó mới ở với mình tới phút cuối thôi. Vì sao? Vì lưỡi nó mềm, còn răng nó cứng. Mà cứng là tượng trưng cho người gì? Không có biết uyển chuyển, không biết mềm mỏng trong cuộc sống. Vậy thì hãy, các con hãy nhìn thầy, cuối đời của thầy cái gì còn cái gì mất. Dạ thưa thầy, răng thầy mất. Đúng rồi, tại răng nó cứng, lưỡi nó mềm cho nên nó còn. Con người mà biết mềm mỏng uyển chuyển tồn tại lâu hơn một con người thẳng thẳng ruột ngựa. Tại vì ta nói thẳng mực tàu, đau lòng gỗ. Đó. Tại vì mình viết thẳng quá thì gỗ nó bị hao. Mình thẳng quá thì mình kéo dài vậy thì người ta cưa gỗ nó hao lắm. Đó. Cho nên mình hiểu được cái chỗ đó, phải khơi cái tâm. Cho nên mình, nếu mình người tu tập, đệ tử mình, người thân mình, ai cũng có tốt hết, khơi cái điểm đó. Và đừng bao giờ thấy người ta tốt mà người ta có khả năng mà mình đang rất cần, mượn người ta, nhờ người ta. Đó là gì? Đó là gọi là chung nhau cùng làm Phật sự. Ai mình không có khả năng, mình không có thời giờ làm mấy cái món bánh, món xôi, người ta về nhà người ta làm được, hoan hỷ nhờ người ta. Ta vừa đóng góp mà người ta vừa hoan hỷ, mà mình đỡ cực nữa. Ôm chí, ôm chi cho nhiều rồi làm không xuể. Mà mình mất, vì mình mà đại chúng mất đi cái chung, mà đại chúng không có được cái phần lợi lạc đó. Đức Phật dạy tiếp: ví như từ đại địa mà mọi thứ vật báo đã phát sinh ra, do đó đất được xem là nơi chứa đựng vật báo lớn. Bồ Tát cũng lại như vậy, mọi thứ công đức trí tuệ quý báu đều từ phát sinh từ Bồ Tát. Vì thế Bồ Tát là nơi chốn chứa đựng vật báo lớn, đó là Bồ Tát làm nơi chứa đựng vật báo lớn. Ở trong mỗi một con người nó có cái hay á, mình tới mình khai thác. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa lâu lâu được cái phước đó, gần gũi các hòa thượng, các bậc cao đức đó, mà mình biết mỗi ngày có một cái hay nào mình tới mình học hỏi. Mình biết các ngài giỏi lịch sử, mình hỏi về lịch sử các vị tổ sư mà mình không biết, các ngài đã từng sống và cùng thời với các vị tổ đó, các ngài kể lại cho mình nghe. Cho nên mỗi người á, ai cũng có những cái hay, mình nên gần gũi người đó để mình học hỏi. Thì bồ chúng sanh á, giống như người ta khai thác ở dưới lòng đất có những tài nguyên như là dầu mỏ, như là vàng, như là những cái ngọc thạch vân vân. Những cái điều quý nó nằm, nó ẩn tàng trong lòng đất. Thì trong mỗi con người đều có những cái quý báu. Hồi nãy quý vị đọc Kinh Di Đà nè. Kinh Di Đà nói ở cõi cực lạc có một cái ao sen được làm bằng bảy báu. Nhớ nha, ao sen được làm bằng bảy báu. Dưới đáy cái ao đó có cát toàn là vàng. Trong ao đó có tám thứ, có nước được chứa đựng nước tám công đức. Và trong ao sen đó có hoa sen lớn như bánh xe. Sen xanh chiếu hào quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng. Nội cái ao sen thôi, từ nước, từ sen, từ cát, từ ao đều làm bằng của báu. Ao sen thất bảo là gì? Tượng trưng cho thất thánh tài của mỗi chúng ta. Mỗi con người đều có bảy cái món tài sản quý báu: tính, giới, tàm, quý, văn, tuệ. Ai cũng có bảy cái của báo đó, gọi là thất thánh tài, bảy của báo. Nhưng mà người đời thì người ta gì? Vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não. Còn người tu có thất thánh tài. Cho nên ao sen thất bảo tượng trưng cho thất thánh tài. Trong ao sen chứa nước tám công đức, vì nước đó có tám khả năng làm mát dịu chúng sanh. Ví dụ như tắm xong rồi, tắm nước đó rồi là da dẻ trơn tru. Tắm nước đó xong rồi là mát dịu cả ngày, thậm chí trừ cả đói khát. Dưới cái ao đó, cát, cát tận cái đáy ao đó toàn là cát vàng. Tận đáy ao là gì? Tận cái tâm thức của chúng ta. Tận cái tâm thức của chúng ta cũng đều thể hiện lên từ những cái suy nghĩ rất vi tế, cũng phải thuần là cát vàng. Nhờ như vậy đó, những người ta sống vậy từ cái hình thức. Cho nên hoa sen của người ta đó, sen xanh thì chiếu hào quang xanh, tại vì mình như thế nào nó tỏa ra màu đó. Y báo sao thì chánh báo vậy mà. Hễ sen xanh thì tỏa sen xanh, nghĩa là mình người như thế nào nó tỏa ra như vậy. Mình hiền nó tỏa ra hiền, mình giữ nó tỏ ra giữ. Cho nên từ cái hình tướng cho đến cái chiều sâu tâm thức móc lên cũng toàn là các bạn. Cái chỗ mà suy nghĩ của chúng ta, cái chỗ tinh vi đó, nó cũng đều là thuần chất. Mà người được như vậy thì họ ở cực lạc chứ gì nữa. Cho nên Kinh Di Đà diễn tả cảnh cực lạc đó, thật ra nói cái cảnh đó chứ toàn là chúng sanh mình, mỗi con người là một cảnh cực lạc. Tứ biên giai đạo, bốn bề, đó là tứ pháp để chúng ta tu. Đại ý là như vậy. Ví như từ đại địa mà mọi thứ vật báo đã phát sinh ra, do đó đất được xem là nơi chứa đựng vật báo lớn, Bồ Tát cũng lại như vậy. Mọi thứ công đức trí tuệ quý báu đều phát sinh từ Bồ Tát. Trí tuệ và phước đức. Mình có trí, có phước, nhưng mà nếu mình không biết ứng dụng thì phước trí này nó không được phát triển. Cho nên chùa lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta, bước vô cổng chùa có cái chuông, cái trống. Chuông là thương yêu phước đức, trống là trí tuệ. Đó, rồi lên tới bàn thờ, đèn là trí tuệ, nước là định tĩnh, hương là đạo đức, là giới. Đó, hoa là nhân, trái cây là quả. Cả một cái đạo lý căn bản của nhà Phật, nhân quả trí tuệ thiền định giới định tuệ, nó nằm ngay hết trên cái bàn thờ. Giới nằm giữa là hương nè, nước là định nè, đèn là tuệ nè, cho nên ngay bàn thờ phía trên là giới định tuệ. Rồi đi vô bên trong này chút, mình xếp gì? Bông với trái, thấy không? Bông là nhân, trái là quả. Hay là bông là vô thường, trái là kết quả. Cho nên ngay cái bình hoa học hai pháp môn, pháp môn của vô thường đẹp đó, rồi tàn úa đó, pháp môn của nhân, pháp môn của quả. Mà trái cây thì đơm cho cao là tượng trưng cho lúc nào cũng vun trồng cái cội phước, không bao giờ để nó lấp thấp. Hễ trái cây ít, kiếm cái dĩa nhỏ để đôn nó lên, phải không? Để làm sao nhìn quý vị thấy đôn mình nâu, mình cúng gì đôn, mình đôn lên tượng trưng cho mình vun bồi cái quả phúc đó. Thì cũng như vậy, một Bồ Tát mà mình có rất nhiều những cái tài năng mà chúng ta phải nên khai thác nó để chúng ta làm lợi ích. Cho nên rồi tất cả mình đều có rất nhiều Bồ Tát, Bồ Tát hư vân cái, Bồ Tát trì địa. Trì địa là gì? Giữ gìn đất đai. Bồ Tát thanh lương địa là làm cho đất đó được thanh tịnh trong sạch. Thật ra không có Bồ Tát nào tên đó hết, nhưng mà những cái công năng nó có mặt trong cuộc đời này nó tương đồng như Bồ Tát. Cho nên quý vị đọc kinh Địa Tạng hay là cái quyển Đại Bi Sấm Pháp á, thần đất, thần sông trầm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần ăn uống, nhớ không? Trong kinh Địa Tạng nói các vị thần đó, thần sông, thần đất, thần núi gì đó. Thần là gì? Là khả năng, là sức mạnh. Ví dụ như á, cái bình hoa này nó có khả năng làm cho người ta nhìn vô nó thấy được cái nét đẹp, làm được một bài thơ. Bình hoa này là thần hoa. Cái nhà này nè, bây giờ nó kín đáo, mưa không lọt vào, hơi lạnh không thể vào, ngồi trong này rất là ấm cúng. Dù là mùa đông hay mùa hè, trong này mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Vậy thì cái nhà này nó miracle không? Nó màu nhiệm không? Nó màu nhiệm lắm. Thì cái nhà này á, trong kinh gọi là thần nhà cửa, thần chủ ngày, thần chủ đêm. Có những vị thần coi sóc ban ngày, có những vị thần coi sóc ban đêm. Quý vị vô bệnh viện á, y tá thay phiên nhau hết đó. Ca nào cũng có y tá coi chừng, bác sĩ coi chừng hết. Vậy các vị đó không phải thần chủ ngày, thần chủ đêm sao? Rồi thậm chí mình có con nè, mình có con nè, ban ngày mình đi làm về buổi trước đầu hôm là mình giữ con, nhưng mà tới cuối tối mình đi ngủ để mình đủ sức ngày mai mình đi đi làm á, thì mẹ mình á, bà nội bà ngoại á, nguyện giữ con cho con mình, rồi gọi là giữ cháu đó. Vậy thì bà ngoại đó không phải thần chủ đêm sao? Mình đi ngủ để mai mình có sức mình đi làm thì mình là thần chủ ngày. Bà nội bà ngoại thay mình lo. Hoặc là giờ lỡ hai vợ chồng không có cha mẹ kế bên thì chia phiên nhau, con nửa đêm nó khóc thì một là chồng dậy, hai là chồng dậy. Như vậy các vị đó đều là thần hết. Vì người nào có năng lực làm những điều gì trong cuộc sống để cho cuộc, để đáp ứng được những nhu cầu, những tốt đẹp cho cuộc đời đều là thần hết. Thần nước khát nước, có nước uống là thần nước. Chỉ có sợ là mình khát nước mà nước không sạch, mình không dám uống thôi. Như vậy được một ly nước mà uống đó, thì ngay lúc đó là nước này là một miracle, một mầu nhiệm. Cho nên đó, tất cả đều nương nào. Hồi nãy mình học vậy đó. Quý vị học cái bài kệ lạc rau nha. Ai thường vô chùa mà làm lạc rau phụ chùa, học bài kệ lạc rau. Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Quý vị vô chùa làm công quả hương đăng, tưới bông tưới cỏ, vì quý vị đọc cái bài kệ: tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi gửi tôi nơi Phật, Phật gửi Phật nơi tôi. Mình tưới hoa tưởng đâu là mình tưới hoa, mà thiệt sự ra cỏ cây, cây trái rồi nó tốt được á, nó cũng làm đẹp mình mà nó cũng làm sống mình vậy. Mình tưới cây bầu rồi cây bầu nó có trái, mình ăn cây bầu, phải có phải là nó gửi nó cho mình không? Rồi giờ mình tạm thời mình gửi mình cho nó, mình đi tưới nó để nó lên cái trái bầu, rồi nó lên trái bầu mình cắt bầu vô mình nấu mình ăn. Tôi gửi tôi cho bầu, bầu gửi bầu cho tôi. Cũng như tôi gửi tôi nơi Phật, Phật gửi Phật nơi tôi. Cắt xin cắt một cành hoa tặng phẩm của đất trời. Hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Cho nên người nào cũng có khả năng làm đẹp cho cuộc đời hết. Người kia không biết làm gì hết, chỉ biết rửa chén. Họ biết rửa chén, tại sao nó không biết làm gì? Cho nên của cái nhỏ nó không biết làm gì đó, vô rửa chén không à? Ủa, rửa chén không làm sao? Mà tại sao nó ta không làm gì? Nhỏ nó không biết làm gì, người vô là ăn, ăn cũng làm rồi. Chỉ sợ mình nấu mà không ăn á. Đó, còn mình nấu mà có người ăn là người ta cũng là Bồ Tát rồi. Phải không? Bồ Tát thường ăn uống. Rồi mình là Bồ Tát thường nấu ăn. Bồ Tát hay mời gọi. Cho nên Bồ Tát là gì? Là người sống mà làm lợi cho những người xung quanh. Ví như các loài dược thảo có mặt trên thế gian đều phát sinh từ đất, có thể chữa trị tất cả bệnh, Bồ Tát cũng lại như thế, hiện bày các lớp, các pháp lớn trị các bệnh phiền não cho hết thảy hữu tình trong thế gian. Đất có thể trồng tất cả các loại thảo dược, thì trong mỗi chúng ta đây, chúng ta cũng lưu xuất được các loại thảo dược. Thảo dược là gì? Là phương pháp chữa phiền não. Lời nói của mình đó, nó có công năng chữa phiền não chúng sanh, mà mình không nói, mà mình nói ra cho người ta bệnh không à. Mình thay vì mình có khả năng làm cho người ta hết bệnh, mà mình làm sao hồi càng nghe mình ta càng bệnh, là tại vì mình không biết cái cách mình ứng dụng. Thật sự ra mình sửa sai người ta là tốt, nhưng mình nên sửa đúng lúc, đúng việc, đúng người. Như thuốc là có công năng chữa bệnh, nhưng phải cho đúng uống, đúng liều lượng và đúng lúc. Có những người người ta bệnh á, thầy thuốc không có cho ở bệnh liền đâu. Thầy thuốc cho uống thuốc sổ độc, uống 10 thang sổ độc. Sổ độc xong rồi bắt đầu mới pha thuốc chữa bệnh. Tại sao? Tại bây giờ độc nó bao phủ lá gan. Bây giờ thuốc chữa gan vô là bị cái độc này nè, nó nằm ở ngay cái cửa rồi, nó đẩy ra hết hoặc nó tiếp nhận hết, thì gan đâu có được tiếp nhận thuốc chữa trị đâu. Cho nên mình cho thuốc sổ cái độc đó ra, lôi hết mấy tên giặc đó ra, rồi bây giờ một lá gan bệnh nó nằm đây nè, chừng đó mình mới đưa thuốc thẳng vô mình chữa được cho gan. Người ta chữa bệnh ta cũng làm vậy, chúng sanh mình cũng vậy. Có những người mình không thể tấn công ta liền được đâu, mình phải cho người ta sổ độc, thấy không? Nói từ từ cho ta sổ phiền não từ từ ra, rồi bắt đầu người ta mới thấm dần những điều mình nói. Cho nên những người xung quanh mình, có những người người ta chưa có thấm đạo, đừng có buồn, không có gì hết đó. Phải thấy là họ là một chúng sanh đang sống với mình, may phước là sống với mình, và mình chịu đựng được họ, và mình đang uyển chuyển tìm cách mỗi ngày độ cho họ tu. Bây giờ họ không có đi đâu được, có gặp ai nói cho lời lành không nghe, họ chỉ gặp mình thôi. Thì chính mình là một cây thuốc tốt nhất, cho nên chính mình phải là một cây thuốc gần gũi họ nhất. Tại vì họ đi kiểu họ gặp người khác họ không gặp. Có những người bệnh không bao giờ chịu gặp bác sĩ phải không? Thì thôi bây giờ vợ hay chồng hay con gì đó ở nhà tạm thời làm một bác sĩ chữa cho họ, biết những phương thuốc, bắt đầu cho họ uống từ từ. Và chính mình á là một cái loài cỏ thuốc để chữa trị tất cả căn bệnh phiền não của chúng sanh. Cho Đức Phật ăn thua là cái tâm lượng mình có. Cho nên á, mình có một vị Bồ Tát với cái hình ảnh 1.000 tay 1.000 mắt. Không có Bồ Tát nào mà dị tướng đến mức độ là có cả 1.000 tay 1.000 mắt. Nhưng mà thật sự Bồ Tát này có mặt trong cõi đời này, Bồ Tát này nhìn tất cả chúng sanh và có 1.000 hoàn cảnh, thì Bồ Tát này sẽ đến với 1.000 người đó với 1.000 hoàn cảnh của họ và với 1.000 công thức để chữa giúp cho họ. Tại sao? Tại vì có lượng từ bi. Mà có lượng từ bi rồi đó, thì lòng từ bi này không có gì ngăn ngại được họ. Cho nên gọi là vô ngại đại bi tâm. Phải không? Vô ngại đại bi tâm vì Bồ Tát này có thiên thủ thiên nhãn. Cho nên cái câu mình đọc làm sao? Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni. Người mà có cái tâm vô ngại rồi đó, thì người này có lòng từ bi vô ngại, thì họ sẽ thể hiện lòng từ bi này qua cái nhìn và cái hành động. Nhìn là con mắt, lấy con mắt nhìn để cảm thông, đưa bàn tay đến để nó hành động. Cho nên Bồ Tát này có 4 cái tổng trì gọi là Đà Ra Ni. Đà Ra Ni có 3 cái nghĩa nha: Pháp Đà La Ni, Nghĩa Đà La Ni và Tổng trì Đà Ra Ni. Cho nên cái chữ Đà Ra Ni được dịch chung một chữ là tổng trì. Tổng cái gì? Tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Pháp nào mình cũng làm mà nghĩa nào mình cũng biết. Cái người mà người ta biết pháp và ta biết nghĩa, người ta làm hay lắm. Thí dụ như thỉnh mình tới tụng thời kinh cầu siêu, mình phải nhìn vào cái gia chủ đó. Mình nhìn vào gia chủ, mình nhìn cái thời gian, mình nhìn tất cả mọi người để chúng ta thực hiện một khóa lễ. Chứ không phải mở mà nhắm mắt mở kinh ra tụng từ trang 1 tới trang thứ 50 mà bất cần ai xung quanh hết. Tụng xong tới giờ đóng cửa nhà hoàng đi về luôn, khỏi thăm viếng gì hết. Mình phải nhìn chứ. Mình biết thời gian gia chủ có bao nhiêu thời gian, giờ nào cho mình tụng kinh, giờ nào ta thăm viếng. Và có thể những người con của gia chủ không phải là những người đã thấm nhuần cái văn hóa Việt Nam, họ là những theo cái phong cách của Mỹ Tây. Mình tụng làm sao vừa ngắn gọn, trang nghiêm và dụng thời gian đó. Họ dài quá chỉ một lần thôi, phải không? Tình đầu là tình cuối người ơi. Tại vì sao? Tại vì mình không có biết cách linh động. Đâu phải tụng vậy mới kêu tụng đủ đâu, mà mục đích của mình độ tử, mà khéo léo nữa độ luôn cả độ sanh, mà rốt cuộc độ tử rồi độ sanh này tử luôn. Phải không? Độ tử để độ sanh mà không cách không khéo thì sanh này nó cũng tử luôn, rồi là tử sanh. Mà cũng là sanh tử. Cho nên mình không khéo léo được, không ứng dụng được. Đâu có ai nói mình tụng vậy người chết mới siêu. Mà chết siêu không chưa biết, mà ráng độ cho cái người sống này người ta siêu nào là thành công lớn. Người sống mà siêu mới là quan trọng. Nhưng mà người chết là không, họ không chết, không, mình đâu có cơ hội tới. Mình tới vì người mất. Nhưng nếu mình linh động, mình là dược thảo, thì mình phải biết có thuốc nào để cho một số người đang đang ngồi đây. Cho mình tụng như thế nào, mình linh động như thế nào mà âm dương đều được lưỡng lợi. Cho nên mình hay tụng hoài âm dương lưỡng lợi, toàn bộ huân chim, tức là tất cả mọi người đều được huân chim cái pháp nhũ đó hết, dù là sống hay chết. Thế là nó đòi hỏi chúng ta phải là một cây thuốc, một cái dược thảo linh động. Dược là thuốc, thảo là cỏ. Mà đã là cỏ thuốc thì đâu phải là cái bông phải bự như cái bông mặt trời. Có những khi nó nhỏ nhít, một cái hạt rất nhỏ nhưng nó công năng, nó có khả năng chữa bệnh. Thôi chúng ta tạm dừng ở đây rồi. Mai mình nói tiếp. Thưa đại chúng, hôm nay nguyên ngày này Pháp Hòa có hai thời với đại chúng và Pháp Hòa đã trích một đoạn kinh. Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng Đức Phật nói công năng của đất hay là năng lực của đất, thì Đức Phật dùng năng lực của đất để nói năng lực của mỗi chúng ta. Không? Rồi bây giờ mình thấy rõ ràng, mình học đó, và mình thấy Đức Phật mượn đất để nói chuyện với mình. Nhân hôm nay vía Bồ Tát Địa Tạng, cho nên mình biết là Bồ Tát Địa Tạng là Bồ Tát nói về đất tâm, hay là mình hay nghĩ rằng Ngài dưới địa ngục để cứu chúng sanh. Nếu mà mỗi người chúng ta phát triển được cái năng lực của tâm mình thì mình là một Bồ Tát Địa Tạng ở khắp khắp nơi khắp chốn. Bởi vì theo tinh thần của đạo Phật thì nơi nào cũng có thể là địa ngục, nếu chúng ta không biết cách chúng ta có thể biến chỗ đó thành một địa ngục. Và nếu chúng ta có khả năng nhìn thấu thì mình sẽ thành một Bồ Tát Địa Tạng, giọng tan cửa ngục, cứu toàn chúng sanh. Cảm ơn đại chúng. Và mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.